Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần của người Kitô hữu trong những ngày mùa vọng, tức là những ngày sám hối để chờ đón Chúa đến, được diễn tả bằng sắc màu tím. Nhưng hôm nay, như tôi đã thưa với anh chị em, ngày Chúa nhật giữa sắc màu tím đó, phụng vụ lại bừng sáng lên với sắc hồng để diễn tả niềm vui. Anh chị em có thể thấy hôm nay tôi mặc áo hồng, nến hồng, phụng vụ của Chúa Nhật hồng hay Chúa Nhật vui để diễn tả niềm vui. Thưa anh chị em, màu hồng tức là màu của bầu trời lúc bình minh, khi mặt trời bắt đầu mọc, đường chân trời rực lên ánh hồng của ngày mới. Mặt trời sẽ mang ánh sáng và hơi ấm đến đánh thức muôn loài sau giấc ngủ đêm dài. Vì thế, bình minh khởi đầu ngày mới được xem là niềm vui của muôn loài. Cũng thế đối với chúng ta là những Kitô hữu, trong bóng đêm của u mê trần thế thì mặt trời ở đây chính là Đức Kitô. Đấng là mặt trời công chính sẽ đem bình minh của sự an bình, của niềm vui đến cho chúng ta. Về điều này, ngôn sứ Isaiah ở nơi bài đọc 1 chúng ta vừa nghe đã mạnh mẽ công bố tin vui ơn cứu độ của Thiên Chúa sắp đến. Và vị ngôn sứ đã không nén nổi niềm vui để la lên rằng: "Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò." Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Cát-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Không nén nổi niềm vui, ngôn sứ Isaiah đã phải la lên vui mừng vì những điều đó. Và ông Gioan Tẩy Giả là người tiếp nối sứ vụ công bố niềm vui ơn cứu độ một cách cụ thể hơn. Khi ông giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người, Đức Giêsu chính là hiện thân của ơn cứu độ và là đấng cứu thế. Đó là tin vui cho muôn dân. Thế nhưng, thưa anh chị em, dù là người công bố Đức Giêsu là đấng cứu thế, nhưng hôm nay, khi đang ở trong cảnh ngục tù, ông Gioan lại có vẻ bối rối về lời công bố của mình, nên ông đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu. Hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng phải đến hay không? Đấng theo lời hứa sẽ đến để cứu độ dân Chúa hay không? Câu hỏi này như để xác nhận lại lời công bố của mình. Vậy phải chăng ông Gioan cũng là kẻ kém tin? Không phải vậy, thưa anh chị em. Sự nghi ngại của ông Gioan Tẩy Giả không hề đồng nghĩa với chuyện kém lòng tin. Đúng hơn, những nỗi băn khoăn do dự của ông Gioan về đấng cứu thế chứng tỏ có một số chuyện ông không hiểu thấu. Đức Giêsu biết rõ điều đó, cũng như Đức Giêsu biết rõ ông Gioan là người trước sau như một, kiên định trong niềm tin. Chúa Giêsu biết ông Gioan không phải là người dễ bảo đối với vua chúa trần gian, vì chính ông là người đã tố cáo tội lỗi của vua Herode, và vì thế mà nay ông đang phải chịu cảnh ngục tù. Rõ ràng ông Gioan Tẩy Giả không phải là người dễ bị tác động hay thiếu kiên quyết xác tín về lòng tin của mình. Vì thế Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông Gioan rằng người có phải là đấng cứu thế hay không, mà Đức Giêsu chỉ đơn giản mời gọi ông Gioan hãy để ý tới những biến cố xung quanh, nghĩa là những gì ông đã chứng kiến, hiểu là những việc Chúa Giêsu đã làm, và những gì ông đã nghe được, hiểu là những gì Chúa Giêsu đã dạy. Và tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm và đã dạy đều là để đem lại niềm vui cho nhân loại. Mà như chúng ta nghe, người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được và người chết trỗi dậy. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm, Chúa Giêsu dạy đều là để đem niềm vui đến cho con người. Anh chị em thân mến, niềm vui ơn cứu độ Chúa Giêsu đã mang đến cho trần gian. Tuy nhiên, niềm vui ơn cứu độ đó không đồng nghĩa với việc cuộc đời này không còn khổ đau, cũng chẳng phải là cuộc đời này đã hết trục trặc. Đây là điều mà ngay cả những người theo Chúa cũng không dễ để tiếp nhận. Vì vậy, không ít anh chị em Kitô hữu đã cảm thấy thất vọng về Chúa khi thấy đời mình sao quá nhiều đau khổ. Người khác thì thấy mệt mỏi, thậm chí chao đảo đức tin, dù rằng họ cố tìm những thú vui, những niềm vui nào đó để khỏa lấp sự chán chường, thất vọng. Có một bạn đã tâm sự như thế này: cuộc sống của mỗi người xuyên suốt cả đời vốn chưa một lần tĩnh lặng. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi lo, mỗi người một hoàn cảnh. Có người đau đầu lo lắng cho công việc, có người mệt mỏi chuyện gia đình, lại cũng có người buồn vì chuyện tình cảm không như ý muốn. Bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu nỗi lo chỉ cuộn trào trong những khoảnh khắc tĩnh lặng mà thôi. Tôi đã nhìn thấy những ly rượu vơi rồi lại đầy kia, không phải để chúc nhau hay để thưởng thức, mà là để uống cho say, cho quên hết muộn phiền. Tôi đã nhìn thấy những điếu thuốc trắng bên ly cà phê đắng ngắt, chỉ nhìn thấy khói thuốc đượm buồn quấn theo bao trữ nặng ưu tư. Tôi đã nhìn thấy những người bạn của tôi miệng cười mà trong sâu thẳm đôi mắt họ chất chứa bao nhiêu tâm trạng, miệng cười mà lòng đầy ắp những ưu tư. Thưa anh chị em, những lời tâm sự của người bạn trên vẽ nên bức tranh cuộc đời thiếu vắng niềm vui. Nhưng bức tranh đó, cuộc đời đó có thể lại rất thật. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta cần có một cái nhìn khác về cuộc đời. Chúng ta cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả xưa, vì hẳn là có rất nhiều điều xảy đến trong cuộc đời mà chúng ta chưa hiểu hoặc không hiểu. Và chúng ta thấy là không vui, nhưng chúng ta phải học nơi ông Gioan sự kiên định, xác tín và vững vàng trong niềm tin vào ơn Thiên Chúa cứu độ. Và cũng như ông Gioan Tẩy Giả, chúng ta được Chúa mời gọi hãy chiêm ngắm những việc Chúa đã làm cho đời chúng ta, cũng như lắng nghe những điều Chúa dạy chúng ta qua tất cả những biến cố và những sự kiện ở trong đời thường của mình. Vì rằng niềm vui đích thực là khi chúng ta có Chúa, đấng mang lại sự bình an, không phải chỉ là bình an ở bên ngoài, mà bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Niềm vui từ những thứ bên ngoài có thể đem lại một chút hương vị gì đó cho cuộc sống, nhưng chỉ có ơn cứu độ, chỉ có Thiên Chúa mới đem lại niềm vui thật sự cho đời chúng ta. Vậy ở trong ngày Chúa Nhật vui hôm nay, tôi cầu mong anh chị em nhận ra được ý nghĩa và giá trị của niềm vui thật sự, niềm vui đến từ Chúa và từ việc chúng ta cộng tác với Chúa bằng cách sống lương thiện, yêu thương và chia sẻ. Chính lúc chúng ta đem niềm vui đến cho người khác thì cũng là lúc Chúa đem niềm vui đến cho chính chúng ta. Xin Chúa làm cho tâm hồn của anh chị em luôn ngập tràn niềm vui. Amen.